kinh tương lai biến độ. Tôi nghe như vậy. Một thuở nọ, Đức Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng cây chiến thắng gần thành Phong Đức, cùng với 500 vị đại tỳ kheo Bê Xu và chư Bồ Tát. Lúc bấy giờ, Thế Tôn bảo các vị tỳ kheo rằng, vào đời vị lai sẽ có những tỳ kheo chẳng y pháp tu hành và bị một nhóm sự việc này nên khiến pháp chẳng được tăng trưởng rồi sẽ hủy diệt. Một nhóm sự việc này là gì? Không trì giới cấm, không thể nhiếp tâm, không tu trí tuệ, buông lung tâm ý, chỉ cầu danh tiếng, không thuận giáo pháp, không chịu cần mẫn và mến mộ sự nghiệp tu đạo để vượt khỏi thế gian. Đây là một nhóm sự việc mà sẽ khiến pháp hủy diệt. Phật bảo các vị tỳ kheo rằng, lại có hai nhóm sự việc mà sẽ khiến pháp hủy diệt. Những gì là hai? Thứ nhất, không trì giới cấm, không nhiếp tâm ý, không tu trí tuệ, lấy vợ nuôi con, phóng túng tâm ý, kinh doanh buôn bán để kiếm sống. Thứ nhì, gia nhập bè đảng, ghét ai tôn kính pháp và muốn họ sa đọa, ưa nói lời nịnh hót, tăng bốc, bên trong vi phạm tội ác nhưng bề ngoài tỏ ra thanh bạch. Đây là hai nhóm sự việc mà sẽ khiến pháp hủy diệt. Phật bảo các vị tỳ kheo rằng, lại có ba nhóm sự việc mà sẽ khiến pháp hủy diệt. Những gì là ba? Thứ nhất, không nhớ giữ giới, không thể nhiếp tâm, không tu trí tuệ. Thứ nhì, chẳng biết ngắt câu khi đọc văn tự, lấy phần trước bỏ ra sau, còn đoạn sau đẩy tới trước. Do đầu đuôi điên đảo như vậy nên không thể liệu giải nghĩa lý đó sẽ về đâu, thế nhưng còn tự cho mình là đúng. Thứ ba, chẳng những không nghe theo lời dạy của thiện tri thức nhưng ngược lại còn ôm lòng sân hận và ganh ghét đố kỵ. Người biết nghĩa lý thì ít, phần đông chẳng thể phân biệt và chỉ hùa theo ý kẻ khác. Đây là ba nhóm sự việc mà sẽ khiến pháp hủy diệt. Phật bảo các vị tỳ kheo rằng, lại có bốn nhóm sự việc mà sẽ khiến pháp hủy diệt. Những gì là bốn? Thứ nhất, hoặc có tỳ kheo ở vị lai tuy đã xả bỏ gia nghiệp và trú nơi vắng vẻ nhưng lại chẳng tu đạo nghiệp. Thứ nhì, khoái thích đến chỗ ồn ào của thế tục để nói chuyện, ham quần áo đẹp và ưa mặc pháp y sặc sỡ. Thứ ba, ra vẻ thông thái là nghe rộng nhìn xa lắm, tự cho đức độ cao vời và không ai có thể ngang bằng, dùng cái tạp chí vụn nát mà so sánh với ánh mặt trời mặt trăng. Thứ tư, không gìn giữ ba nghiệp, không thu nhiếp sáu căn, đi chung với đàn bà con gái và nói lời lãng mạn ướt, ưa nói chuyện đôi lứa để động lòng người khiến thanh tịnh biến thành ô trược, thân hành dâm loạn khiến chính pháp lụi tàn. Đây là bốn nhóm sự việc mà sẽ khiến pháp hủy diệt. Phật bảo các vị tỳ kheo rằng, lại có năm nhóm sự việc mà sẽ khiến pháp hủy diệt. Những gì là năm? Thứ nhất, hoặc có tỳ kheo xưa vốn vì pháp mà xuất gia tu đạo nhưng dần dần thì phế bỏ lời dạy thâm sâu trong kinh như là 12 duyên khởi, 37 phẩm trợ đạo, phương quảng, huyền diệu thâm sâu của không tuệ, diệu tuệ độ, quyền xảo phương tiện, không, vô tướng, vô nguyện và cho đến lời dạy đúng lúc. Thứ nhì, hoặc có tỳ kheo trái lại đi học những câu văn hỗn tạp, nông cạn và kinh nhỏ. Do bởi hợp chung với thế tục, họ dung nạp văn chương cổ điển hoặc lời tuyên ngôn của vua chúa để làm đầu mối nhiễu loạn đạo pháp. Họ thích thú bàn luận mấy việc này và lý giải chuyện đời rất tài tình. Họ biết cách được lòng ai đó để khiến người vui vẻ, hầu gia tăng tiếng tăm cho họ. Thứ ba, háo hức sử dụng những ý tưởng của mấy học giả cạn cợt, còn bậc học giả uyên thâm thì chẳng cho là tốt đẹp. Thứ tư, trời rồng, quỷ thần sẽ không cho đó là vui. Với cõi lòng buồn bã, họ sẽ than rằng, đại pháp sắp diệt rồi, cho nên việc đó mới xảy ra như vậy. Có những tỳ kheo sẽ vứt bỏ giáo pháp vi diệu. Trái lại, họ tuyên dương những câu cáng lẫn lộn. Thế nên, chư thiên rơi lệ và nhanh chóng bỏ đi mà không bao giờ trở lại. Thứ năm, do chính pháp dần dần rất hiếm thấy nên không còn ai tinh tấn tu hành. Đây là năm nhóm sự việc mà sẽ khiến pháp hủy diệt. Phật bảo các vị tỳ kheo rằng, sau khi ta diệt độ sẽ có những điều tà quái và 15 nhóm sự việc rối loạn như vậy nên khiến pháp hủy diệt. Thật đau xót lắm thay. Nếu có vị tỳ kheo nào tha thiết học đạo thì nên vứt bỏ những trang sức xa hoa và đừng cầu danh vọng. Với lòng thành thật chất pháp mà tuyên dương chính kinh, khi giảng giải kinh điển của Phật và diệu pháp thâm sâu thì chớ dùng ngôn từ gươm đạn, hãy y theo lời dạy trong kinh và chớ rời bỏ chính văn. Đối với những từ đặc biệt và lặp lại thì đừng để mất dụng ý của Phật. Khi được y phục thô xấu thì đừng chán ghét, khi được ẩm thực thơm ngon thì cũng chớ vui mừng. Ngon hay dở hoặc đẹp hay xấu thì cũng chớ vui hay ghét, mà hãy nên tùy duyên theo tâm ý của thí chủ. Hãy thu nhiếp thân ngữ ý, gìn giữ các căn và đừng vi phạm lời Phật dạy. Hãy luôn nhớ mạng sống này rất ngắn ngủi, thoáng chốc thì liền trôi qua. Nó mơ hồ như mộng, khi tỉnh giấc thì chẳng biết nó đã đi về xứ nào. Những khổ nạn ở ba đường thì không thể nào kể xiết. Hãy tinh tấn tu học Phật pháp như đang cứu lửa trên đầu mình. Năm giới, 10 nghiệp lành sáu độ, bốn vô lượng tâm, bốn trọng ân, trí tuệ và phương tiện, hãy đều nên tinh tấn hành trì tất cả. Mặc dầu có thể không gặp Phật tại thế, nhưng việc xuất gia học đạo sẽ không bao giờ uổng phí. Hãy giữ tâm bình đẳng và từ mẫn thương xót đối với tất cả. Khi Phật đã giảng dạy như thế, các vị tỳ kheo vừa buồn vừa vui. Sau đó, mỗi vị đến ở trước Phật hành lễ, rồi cáo lui. Kinh thương lại biến đổi. Dịch sang cổ văn, Pháp Sư chúc Pháp Hộ ở thế kỷ 3-4. Dịch sang tiếng Việt, tại gia Bồ Tát giới Thanh Tín Nam Nguyên Thuận. Dịch nghĩa, ngày 12 tháng 4 năm 2013, cập nhật, ngày 11 tháng 7 năm 2021.